Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog, đến với buổi đọc truyện trực tiếp của kênh. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 243 của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Dị Năng Dị Giới, Vô Thường của tác giả Mặt Mặt, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1163 Nạp Thiên Hạ Vu Thử Điện. Lèn keng, hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, công kích của Đường Phong không đạt được hiệu quả, mà ở đằng sau, Trung Lộ cũng bước vào điện thứ 8, đã sớm phi thường cảnh giác. Lúc này thấy có người công kích Đường Phong, làm sao còn có thể chần chờ. Lấy ra chiếc trường tiên màu hồng dài 3 trường, cầm trên tay quật về phía người đang lui lại. Đồng thời, tay khẽ đưa lên bùi tóc, Vân Ảnh Kim Sai liền đánh về phía bên trái. Hai người này vừa chống lại công kích của Đường Phong, vạn phần không nghĩ tới, Đường Phong còn có người hỗ trợ. Người bên trái hiển nhiên đánh giá thấp uy lực lớn lao của Vân Ảnh Kim Sai. Dĩ nhiên ý đồ chống lại, cũng không ngờ Vân Ảnh Kim Sai xuyên thủng phòng ngự của hắn, phá vỡ cường khí hộ thân, đâm ra một lỗ thủng thật lớn ở bụng. Nhất thời hắn mới phát hiện ra đau đớn, nghĩ rằng muốn bước ra mà lui lại. Đường Phong đã cười nhạt đâm ra một kiếm. Giờ kim khí sắc bén vô cùng, trường kiếm như cắt đầu hũ, bộ người này ra làm hai, máu tươi và nội tạng bắn ra tung tóe. Lúc này ra tay có chút nặng, Đường Phong nhướng mày, còn chưa kịp tiếp tục công kích người bên tay phải, Vân Ảnh Kim Sai đã bay vút qua tiếp viện. Lực sát thương của trường tiên ba trường không lớn, thế nhưng để vây khốn trói buộc đối phương lại là lựa chọn tốt nhất. Người bên tay phải bị Trung Lộ trói thành bánh chưng, đang muốn chạy trốn, Vân Ảnh Kim Sai đã đánh qua. Bất quá trâm cài này bị dùng liên tục, ánh sáng trên thần trâm đã dần dần mờ nhạt. Lần này bắn lên người hắn, dĩ nhiên không thể phá vỡ hộ thân cường khí. Dù là như vậy, một kích này cũng làm cho người này sợ đến chết khiếp. Thực lực mạnh mẽ của Đường Phong và Trung Lộ đã không phải là hắn có thể ngăn cản được. Lập tức liền co rụt thân thể lại, tránh thoát khỏi trường tiên buộc chặt trên người. Lập tức không dám quay đầu, xoay người bỏ chạy. Lòng bàn chân Đường Phong đạp mạnh, trực tiếp vọt đến trước mặt của người đó. Trường kiếm trên tay hùng hăng vung về phía trước, dễ dàng chém đứt yết hầu của hắn. Hai tay người này giữ lấy yết hầu. Thân thể lão đạo lùi lại đằng sau, muốn nói điều gì nhưng không nói nên lời, miệng sùi bọt mép, cuối cùng ngửa mặt ngã xuống đất. Đường Phong đưa tay lên gáy hắn, cô đọng ra một tia âm hồn xong, liền chạy đến bên cạnh Trung Lộ, đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ của nàng. Như thế nào? Sắc mặt Trung Lộ có chút tái nhợt, cười khổ một tiếng nói. Sử dụng trong cài tóc này, làm tiêu hao cương khí quá nhiều. Đường Phong nghe xong, nhanh chóng lấy ra hai viên phong vương lộ, nhét vào trong miệng của Trung Lộ, rồi căn dặn nói. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng thứ này. Vừa nuốt phong vương lộ vào trong miệng, cuối cùng Trung Lộ cũng đỡ hơn một chút, rồi chậm rãi gật đầu. Nhân lúc Trung Lộ nghỉ ngơi, Đường Phong mới kịp thời quan sát hoàn cảnh trước mặt. Ở đây mây mù tràn ngập, không thể nhìn thấy vật ở bên ngoài năm trường, tầm nhìn cực thấp. Hơn nữa mây mù này cũng không phải hơi nước bình thường, dĩ nhiên có hiệu quả ngăn trở thần thức. Thần thức của Đường Phong lộ ra chỉ có thể cảm thấy cự ly bên ngoài nửa dặm. Gần đây có một chút vết tích chiến đấu lưu lại, hơn nữa rất mới. Những vết tích này không phải mình và Trung Lộ lưu lại. Hẳn là lúc cổ Trường Phong đi vào cũng đồng dạng gặp phải phục kích. Tiếp tục dò xét âm hồn vừa ngưng luyện ra, Đường Phong phát hiện đúng như là hắn đã suy đoán. Chuyện trong dị bảo điện đã bại lộ, Chiến gia và Tư đồ Thế gia tự nhiên khẩn cấp chuẩn bị phòng ngự. Vì phòng ngự tin tức thoát ra ngoài, liền mai phục đại lượng nhân thủ ở lối vào của điện thứ 8. Cổ Trường Phong vừa tiến đến liền gặp phải phục kích, tuy rằng bị thương nhưng vẫn chạy thoát. Phần lớn người mai phục ở đây đuổi theo, chỉ để lại hai người canh gác. Thực lực hai người này không cao, dưới sự phối hợp của Đường Phong và Trung Lộ, không đến 10 hơi thở liền bị mất mạng. Cảnh vật chung quanh điện thứ 8 tràn ngập mây mù bao phủ, thực sự rất khắc chế sức phát huy của người tu luyện. Vô luận là hoàn cảnh điều tra hay là chiến đấu đều có chút gây trở ngại. Bất quá những hơi nước này cũng không có độc. Đây là chỗ duy nhất làm cho người ta vui mừng. Quay đầu nhìn, Đường Phong chỉ thấy lối vào điện thứ 8 có điều khắc ba chữ như rồng bay phượng múa. Thiên Hạ Điện. Chữ biết phong túng không kềm chế được, nhìn đó thấy một cổ phong khoáng, rất giống như nơi đây dung nạp khí phách của cả thiên hạ. Nhìn ba chữ to lớn này, Đường Phong không khỏi sinh ra một cảm giác nhỏ bé, phảng phất vạn vật thế gian trước mặt ba chữ này đều phải cúi đầu xưng thần. Nhanh chóng quay đầu, đưa ý nghĩ vừa rồi ném ra ngoài, Đường Phong không khỏi âm thầm kinh hãi. Không biết cột là ai, lại để lại ba chữ ở chỗ này. Người có thể viết lên ba chữ như vậy, thực lực đã tới trình độ siêu phàm nhập thánh, sợ rằng mặc dù là linh gia thượng phẩm cũng không có làm được. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên Đường Phong cảm giác trong cơ thể khẽ động mạnh, lập tức một âm thanh mờ mịt nỉ non vang lên bên tai. Chờ Đường Phong muốn cẩn thận cảm ứng, âm thanh này lại biến mất không thấy. Không chỉ như vậy, ngay cả trong cơ thể của hắn cũng không hề động tĩnh. Ảo giác ư? Đường Phong âm thầm lắc đầu. Thực lực đã tới trình độ như thế này, rất ít sinh ra ảo giác. Nhưng động tĩnh trong cơ thể vừa rồi là chuyện gì đang xảy ra? Tiếng nỉ non vang bên tai lại là chuyện gì? Tỉ mỉ lắng nghe thêm một hồi, Đường Phong mới bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao? Làm sao vậy chứ? Trùng Lộ thấy Đường Phong ngẩn người, nhìn không được hỏi một tiếng. À, không có gì. Đường Phong hít sâu một hơi, nhìn mây mù phủ khắp xung quanh nói. Đi thôi. Chuyện của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia ở trong dị bảo điện đã bị bại lộ. Mai phục ở lối vào điện thứ 8 cũng không thể nào ngăn trở cổ Trường Phong. Hiển nhiên đã đánh rắn đồng cỏ rồi. Đường Phong tự nghĩ, nếu như mình là người của Chiến gia, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, khẳng định hiện tại muốn hạ thủ đối với cổ gia trong điện thứ 8. Nói cách khác, mình phải nhanh chóng đi tìm tung tích của cổ U Nguyệt. Nếu như nàng còn không biết được tin tức nơi đây, vậy thì mình có thể đi mật báo. Nếu như nàng đã biết sự tình từ đầu tới cuối, mình đến thì cũng có thể bảo vệ tốt cho Chu Tiểu Điệp, để nàng buông ra tay chân để ứng phó nguy cơ của cổ gia. Đi trong mây mù, căn bản không rõ phương hướng. Đi mất nửa canh giờ, Đường Phong thình lình phát hiện mình dĩ nhiên lạc đường rồi. Sắp xếp của điện thứ 8, Thiên Hạ Điện có hiệu quả diệu kỳ như Hoa Thảo Điện và Linh Thạch Điện. Ở đây không có rất nhiều mật thất, ngược lại giống như một mảnh không gian khác, một mảnh không gian bị mây mù vây quanh. Chương 1164, Tuyệt Cảnh. Dọc theo đường đi tới, Đường Phong cũng phát hiện không ít bộ phận cơ quan bị xúc động. Còn có rất nhiều vết tích chiến đấu đã lưu lại. Nghĩ đến đều là cao thủ ở bốn thế lực lớn gặp nguy hiểm tại nơi đây. Mặt đất thỉnh thoảng chảy xuống một ít vết máu. Nguy hiểm của điện thứ 8, mặc dù là cao thủ của bốn thế lực lớn cũng không thể nào tránh thoát. Bất quá không phát hiện ra thi thể, cũng không biết không có người tử vong hay là thi thể bị người xử lý rồi. Đường Phong một lòng thầm nghĩ tìm kiếm tung tích của cổ U Nguyệt và Chu Tiểu Điệp. Tự nhiên không muốn bị bộ phận cơ quan này làm chậm lại hành trình. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không được như mong muốn. Bộ phận cơ quan bày rập ở đây bố trí cực kỳ khéo léo. Lấy ánh mắt của Đường Phong không thể tránh ra hoàn toàn. Để phá giải bộ phận cơ quan này làm chậm lại không ít thời gian, nhưng vẫn chưa từng phát hiện một chút bảo bối nào. Dựa theo dự lời của Đoàn Tây Lâu, bảo bối trong điện thiên hạ, bằng tổng bảy điện trước cộng lại, tất cả bảo vật có thể tìm kiếm được trên thế gian, ở chỗ này đều có thể tìm được. Nói cách khác, điện thứ 8 chính là một nơi giấu bảo vật. Những nơi giấu bảo vật này không chỉ quá mức lớn, hoàn cảnh lại ác liệt khiến kẻ khác giận sôi, nguy cơ trùng trùng. Muốn tìm được bảo vật thì vận khí và thần lực đều chiếm phần nửa. Không hề nghi ngờ, lúc này vận khí cũng không đứng về phía Đường Phong. Càng làm cho Đường Phong kinh hãi chính là trong điện thứ 8 dĩ nhiên có vết tích của trận pháp. Vừa rồi hắn và Trung Lộ hai người không cẩn thận bước vào một ảo trận, phải một thời gian và công sức không nhỏ mới phá giải được trận pháp này. Cũng may Đường Phong có một chút căn bản về trận pháp, bằng không thì vô cùng có khả năng sẽ bị mê hoặc trong ảo trận. Trải qua việc này, Đường Phong càng trở nên cẩn thận hơn. Thật ra gặp phải cảnh ngộ như vậy, cẩn thận sớm hơn một chút cũng không làm nên chuyện gì. Nên gặp thì sẽ gặp tới, đi ra một quãng không xa, Đường Phong đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân mềm nhũn, thân thể trầm mạnh xuống giống như bước vào khoảng không. Hắn hoảng sợ, mau chóng định rút chân lại, vậy mà khẽ động, dưới hai chân bỗng nhiên truyền tới một cổ lực hút khổng lồ. Không chỉ trung hòa lực đạo mình nhảy lên, ngược lại thân thể càng cấp tốc trầm xuống nhanh hơn.
Công tử à!
Trung Lộ cả kinh hô to. Đường Phong nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy địa phương mình và Trung Lộ dậm vào, dĩ nhiên là một mảnh đầm lầy, nhìn qua phảng phất giống như đất bằng vậy. Phiến đầm lầy này ẩn giấu vô cùng tốt, để tới gần bên cạnh vẫn không thể nào nhìn ra kẻ hở. Đợi tới lúc dậm vào mới phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Đừng nhúc nhích, đừng làm gì.
Đường Phong nhanh chóng căn dặn một tiếng, đồng thời cũng thả lỏng thân thể của chính mình. Gặp phải loại bẫy rập thiên nhiên như đầm lầy hay lù sa, đồng càng nhanh thì chìm xuống càng nhanh hơn. Thông thường cảm bẫy của thiên nhiên căn bản không có uy hiếp đối với người tu luyện. Thế nhưng Đường Phong vừa giận mình là phát hiện dưới đáy đầm lầy này có chút không bình thường. Trái lại, Trung Lộ rất nghe lời, tùy ý để cho thân thể thong thả mà trầm xuống. Từ lúc hai người bước vào phiến đầm lầy này, bất quá thời gian chỉ ba hơi thở. Nhưng lúc này hai chân Đường Phong đã lâm vào trong đầm lầy. Tuy rằng Trung Lộ khá hơn, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Hai người chưa từng nhúc nhích, tốc độ sa vào tuy nhiên rất chậm. Bất quá chỉ cần thời gian một nén nhang, chắc chắn sẽ triệt để chìm vào trong đầm lầy. Ảo giác ư. Trong lòng Đường Phong tuôn ra một cách nghĩ. Vừa rồi hai người không cẩn thận, lầm vào trong một ảo trận. Tự nhiên hiện tại, Đường Phong phi thường cảnh giác. Nếu như thật sự đây chính là ảo giác, vậy thì nói lên, ở đây là một cái ảo trận. Loại ảo trận này rất ly kỳ. Tuy rằng người vào trong trận nhìn thấy ảo giác, nhưng cảm giác lại vô cùng xác thực. Đưa ý nghĩ trong đầu đến cảm nhận thân thể bên ngoài. Nói cách khác, nếu như hai người Đường Phong và Trung Lộ thật sự rơi vào trong đầm lầy, vậy rõ ràng sẽ buồn bực mà chết. Bởi vì tại trong ý thức hai người đã nhận định chuyện này là thật. Rơi vào trong đầm lầy liền không thể nào hô hấp, không tự chủ được ngừng lại ý nghĩ muốn hô hấp. Bất quá ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Đường Phong liền ngay tức khắc loại bỏ đi. Không thích hợp, đây không phải là ảo giác, đây là đầm lầy chân thật. Bởi vì chỗ ở giữa hai người có một thanh trường kiếm phiêu phù trên đầm lầy. Tuy rằng hình dáng thanh kiếm này bị che đầy hơn phân nửa, nhưng Đường Phong vẫn thấy rõ ràng. Có người rơi vào đây trước mình, nhưng lại không thể nào thoát khỏi. Bụi kiếm của hắn liền rơi xuống. Người có thể đi vào điện thứ 8, ngoại trừ tinh anh của bốn thế lực lớn ra, liền không có ai khác. Mỗi một người đều là cao thủ linh giai. Đầm lầy này dĩ nhiên rõ ràng có thể cắn nuốt một linh giai. Trình độ nguy hiểm có thể xếp vào hạng nhất.
Công tử à, bây giờ làm sao đây?
Tuy rằng Trung Lộ rơi vào trong đầm lầy, nhưng lại không hoảng loạn quá nhiều. Bởi vì nàng và Đường Phong cùng một chỗ, trong lòng tự nhiên vô cùng yên lòng. Để ta thử xem. Đường Phong trầm ngâm một lát, hơi dùng chút lực trên bàn chân. Nếu như đây là đầm lầy bình thường, dùng lực này một lát, Đường Phong liền có thể mượn cơ hội mà thoát đi ra. Thế nhưng hiện tại cho dù cố sức, Đường Phong rõ ràng cảm giác lòng bàn chân có một cỗ hấp lực truyền tới. Cỗ hấp lực này trung hòa hết lực đạo vừa rồi của mình. Một phen động tác này khiến cho Đường Phong trầm thêm một chút. Cả chân đã chìm vào bên trong. Khó giải quyết rồi. Dưới đầm lầy này chắc chắn có bảo bối. Bằng không, một cạm bẫy thiên nhiên như vậy, căn bản không có khả năng ngăn được chúng ta. Nếu như đổi lại làm người ngoài rơi vào hoàn cảnh như loại này, sợ rằng đã bó tay chịu trói. Thế nhưng Đường Phong lại vẫn như cũ, không có chút kinh hoàng, bởi vì hắn còn có phương pháp có thể dùng được. Linh khiếp nhang ngay tại ngực mình, cùng lắm thì để nàng kéo mình và Trung Lộ ra ngoài. Bất quá nhà đầu này biển lớn còn muốn thay đổi quần áo, thật sự là có chút phiền phức. Suy nghĩ một chút, Đường Phong trước tiên đưa Linh khiếp nhang ra ngoài, sau đó thả ra một bộ dược thi. Động tác của dược thi vô cùng nhanh chóng, không đợi rơi xuống trong đầm lầy, liền xoay lại thân hình bay đến giải đất an toàn. Kỳ thật giải đất an toàn này cách Đường Phong bất quá ba thước mà thôi. Lúc dược thi rơi xuống đất, đưa tay liền bắt được y phục của Đường Phong. Một cỗ lực mạnh truyền tới, Đường Phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lập tức sẽ được kéo lên. Vậy mà ngay lúc này, điều bất ngờ xảy ra. Lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút không kém chút nào
so với lực kéo của Dương Thi. Hai cổ lực đạo hội tụ trên người Đường Phong cắn xé lẫn nhau. Cùng với một tiếng rách toạc, y phục Đường Phong đều bị rách. Dương Thi không đứng vững, lảo đảo về sau một chút. Ngược lại Đường Phong bị cổ lực hút kỳ dẫn dắt, thân thể nhanh chóng chìm xuống dưới. Chớp mắt công phu liền chỉ lộ ra một cái đầu. Đường Phong biến sắc, căn bản không nghĩ tới đầm lầy này dĩ nhiên quá dị đến loại trình độ này. Trách không được có thể thôn phệ một linh giai, ngay cả Dược Thi mạnh mẽ như vậy đều không thể nào kéo mình ra ngoài, huống chi những người khác rơi vào trong đó.
Công tử à,
nhất thời mặt mũi Trung Lộ kinh hoàng, Hoa Dung thất sắc. Linh Khiếp Nhàn càng sợ chết khiếp, thân thể như bàn tay bay đến đỉnh đầu của Đường Phong, hai tay kéo tóc Đường Phong cắn mạnh, dùng hết lực bú sữa, phảng phất muốn đưa hắn nâng lên ra ngoài. Đường Phong cười khổ nói, nhà đầu, nàng làm như thế này là muốn cứu ta hay là hại ta đây? Linh Khiếp Nhàn không rời và đầm lầy, tự nhiên không cảm thụ được điều gì quá gì. Bản năng nghĩ muốn rút Đường Phong lên, cũng không nghĩ thông minh bị thông minh lầm. Vừa rồi dùng lực một lát, lực hút của đầm lầy lại hiện ra, cùng với tiếng kêu ê a của Linh Khiếp Nhàn, toàn thân Đường Phong chậm rãi chìm vào trong đầm lầy, không đến một lát liền không thấy hình bóng. Linh Khiếp Nhàn ngạc nhiên nhìn mấy sợi tóc trên tay mình, nhất thời sắc mặt trắng bệch.
Tại sao lại như vậy chứ?
Đường Phong vừa mới bước chân vào trong giang hồ, trải qua vô số đau khổ. Mặc dù là đối mặt với cao thủ linh giai thượng phẩm, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại chỉ bất quá rơi vào một cạm bẫy thiên nhiên, dĩ nhiên trực tiếp chìm vào. Điều này quả nhiên là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Cho dù thực lực mạnh mẽ hơn, rơi vào trong đầm lầy liền không thể hô hấp, sớm muộn gì đều là một chữ chết. Hai tay Trung Lộ bởi móc vị trí Đường Phong chiêm nghiệm, nhưng chỉ bởi một lát liền không thấy hình bóng của Đường Phong đâu, chỉ thấy mấy bọt khí trào ra trên mặt nước, vành mắt liền trở nên đỏ tươi. Mấy năm nay nàng bế quan thành tu, trong lòng chỉ nghĩ tới một mình Đường Phong, bằng không cô nương như hoa như ngọc làm sao có thể kiên trì cho tới bây giờ. Thật khó khăn lắm mới có thể xuất quan, cuối cùng cũng tìm được Đường Phong, là không nghĩ chưa bên cạnh nhau nhiều, liền phải nhìn người trong lòng mình lầm vào tuyệt cảnh trước mặt. Trong nháy mắt như vậy, trái tim Trung Lộ đau như đào cắt.
Muốn chết, liền cùng chết.
Trung Lộ cắn chặt đôi môi trắng bệch, nghĩ không chùn bước, cố sức lặn xuống phía dưới. Nhưng chuyện tình làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên đã xảy ra. Nàng càng đi xuống dưới, thân thể lại càng nổi lên bên trên. Dưới chân không hề truyền đến một cổ lực hút, mà là một lực đẩy rất mạnh, tương đương với lực đạo của bản thân nàng. Trong nháy mắt, Trung Lộ rõ ràng chuyện chỗ hủy diệu của đầm lầy này, vội vàng cao giọng hô.
Công tử à, lực đạo dưới đáy đầm lầy này truyền đến phương hướng tương phản với lực đạo của chúng ta dùng. Nhanh chóng ấn người xuống đi.
Để tránh Đường Phong không nghe được, Trung Lộ còn vận đủ cường khí, tụ âm thành tuyến, hướng về phương hướng Đường Phong biến mất truyền đi. Nhưng vào tiếng hô hấp sau, Đường Phong vẫn không có lộ diện, ngược lại trên mặt nước đầm lầy không ngừng toát ra một chuỗi bọt khí. Nhất thời tình cảnh yên tĩnh đến đáng sợ, Trung Lộ ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám, trong mắt nhìn thẳng tắp về chỗ Đường Phong biến mất, chờ mong hình ảnh hắn thò đầu ra. Linh Kiếp Nhàn cũng giống như vậy, nghe xong câu nói của Trung Lộ vừa hô lên. Nhà đầu này mới biết được vừa rồi mình không những không giúp được Đường Phong, còn làm hại hắn. Nếu thật sự đúng như Trung Lộ nói, cách làm vừa rồi của mình không thể nghi ngờ là để cho Đường Phong càng đẩy xuống sâu hơn. Nhất thời trong lòng Linh Khiếp Nhàn cũng tràn đầy hổ thẹn. Bất quá thần thái kiên quyết chịu chết của Trung Lộ lại làm cho Linh Khiếp Nhàn xúc động. Không phải mỗi nữ nhân đều có thể vì người mình yêu mà làm lại được đến loại trình độ này.
Linh tỷ tỷ à, công tử hắn sẽ ra sao?
Hai mắt Trung Lộ có chút vô thần. Từ lúc Đường Phong chìm xuống cho tới bây giờ, thời gian không xa biệt lắm, đã trôi qua nửa nén hương. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn không thấy Đường Phong lộ diện. Trong lòng Trung Lộ tràn đầy chờ mong và hy vọng, dần dần biến thành tuyệt vọng. Nhưng trong đầu không dám nghĩ như vậy, liền đặt hy vọng trên người Linh Khiếp Nhàn. Đây là một loại trốn tránh không có gì đáng trách.
Ai, ta không biết.
Trong lòng Linh Khiếp Nhàn vô cùng loạn. Mấy năm nay vẫn cùng Đường Phong ở một chỗ, cơ bản chưa từng xa nhau. Ngẫu nhiên có ly biệt, nhưng rồi rất nhanh liền gặp lại. Thế nhưng lúc này đây, nàng lại mơ hồ có chút dự cảm không lành.
Nếu như công tử không thể lên trên, ta liền xuống dưới theo hắn. Một mình hắn ở phía dưới, hẳn là sẽ rất cô đơn.
Trung Lộ Thê Lương cười một tiếng, Linh Khiếp Nhàn chưa hề nghi ngờ lời nói của nàng. Quyết tâm của Trung Lộ vừa rồi cũng đã biểu lộ ra.
Hiện tại nói những lời này còn hơi sớm, Phong ca ca hưởng phúc của trời, chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an.
Linh Khiếp Nhàn an ủi nói, lời này cũng là an ủi chính mình. Lại đợi thời gian nửa tháng nén hương tiếp theo, Đường Phong vẫn như cũ không có lộ gì.
Vô luận là Trung Lộ hay Linh Khiếp Nhàn, đôi mắt hai người đều lộ ra một tia thần thái trò tàn. Chính lúc đang tuyệt vọng, thần sắc Đường Phong, thần sắc Linh Khiếp Nhàn đột nhiên khẽ động.
Có người tới.
Nơi này là Điện thứ 8, Thiên Hạ Điện. Có cao thủ thường lui tới cũng là chuyện thường tình. Tuy rằng ở đây rất lớn, hoàn cảnh cũng rất ác liệt. Thế nhưng Trung Lộ vừa la lên vài tiếng. Nếu vùng lần cận có cao thủ, chỉ sợ sẽ nghe được động tĩnh. Người này hẳn là bị tiếng la của Trung Lộ hấp dẫn tới. Trong lúc vội vàng, Linh Khiếp Nhàn chạy đến trước mặt Trung Lộ, trực tiếp trốn vào trong ngực nàng. Chờ cho Linh Khiếp Nhàn ẩn nấp thật cẩn thận, người kia mới dần dần hiện ra thân ảnh trong mây mù. Đó là một người có dáng vẻ yếu điệu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh Đầm Lầy.
Nếu như Đường Phong ở nơi đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của người này, bởi vì người này hắn không chỉ quen, giữa hai người còn có món nợ tương đối sâu đậm. Phó tổng chủ Trạm Hồn Tông, Liệu Như Yên, nữ nhân đã từng đoạt Chu Tiểu Điệp làm đồ đệ. Liệu Như Yên tới nơi đây, hai tròng mắt đào qua, liền thấy được Trung Lộ đứng trong Đầm Lầy. Đôi mi thành tu nhíu lại, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên đã thấy Dược Thi đứng một bên.
Chương 1165, gọi Liệu Như Yên. Dược Thi này là Đường Phong vừa mới lấy ra ý đồ muốn kéo mình lên. Thế nhưng không làm nên tác dụng gì, vì vậy vẫn liền đứng yên ở chỗ này.
Hắc y nhân,
sắc ý sâu trong mắt Liệu Như Yên bắt đầu khởi động. Hắc y nhân ở nơi đây cũng có nghĩa là ma đầu Đường Phong đang ở ngay phụ cận. Trong lòng Liệu Như Yên hận Đường Phong giết hai đồ đệ, trước đây lại bị Đường Phong thay áo lót, tất nhiên là hận tỳ thấu xương. Hiện tại nhìn thấy hắc y nhân, loại sỉ nhục và cựu hận này lại chạy cuồn cuộn như sóng Trường Giang, vội vàng điều tra hình bóng của Đường Phong. Nhưng tìm đi tìm lại, nàng cũng không tìm được Đường Phong đâu. Ngược lại là hắc y nhân kia đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như người đã chết, đối với sự hiện diện của mình coi như không thấy. Bất quá Liệu Như Yên vẫn luôn cảnh giác động tình của hắc y nhân, quay đầu nhìn về phía Trung Lộ.
Vị cô nương này, người làm sao vậy? Có phải là đã gặp ma đầu Đường Phong hay không?
Trung Lộ rõ ràng bị rơi vào khốn cảnh, mà hắc y nhân lại ở một bên nhìn chằm chằm. Theo bản năng, Liệu Như Yên cho rằng Trung Lộ bị Đường Phong đánh vào trong Đầm Lầy. Cho dù không phải Đường Phong ra tay, cũng không thoát khỏi quan hệ cùng hắc y nhân trước mặt này. Trung Lộ chậm rãi lắc đầu.
Không phải.
Trong thời gian ngắn ngủi này, Linh Khiếp Nhàn đã cấp tốc truyền âm nói đơn giản hết ân oán của Đường Phong và Liệu Như Yên cho Trung Lộ nghe. Cho nên, mặc dù Trung Lộ chưa thấy qua Liệu Như Yên, cũng biết người này và Đường Phong có chút ân thù. Bất quá, kia chỉ là thù riêng mà thôi. Từ biểu hiện lúc này của Liệu Như Yên, có thể phán đoán nàng cũng không phải là người xấu.
Không phải sợ, có ta đây, ma đầu không làm gì được ngươi.
Liệu Như Yên nhìn hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không để Dược Thi đặt vào trong mắt. Tỉ mỉ quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh của Đầm Lầy, đứng một chỗ biên giới an toàn, khom thắt lưng xuống, vươn một tay nói.
Cầm lấy tay ta, ta kéo người lên.
Trung Lộ không ngớt cười khổ, đụng tới một người không rõ ràng tình huống như vậy, thật đúng là khó mà giải thích. Suy nghĩ một chút, rồi Trung Lộ nói.
Ý tốt của tỷ tỷ, tiểu muội xin ghi nhớ. Chỉ tiếc là người quan trọng nhất của tiểu muội đã chìm sâu vào trong Đầm Lầy. Nếu như hắn không ra được, tiểu muội cũng không muốn sống.
Nghe xong những lời này, Liệu Như Yên nhướng mày, nghi vấn nói.
Đó là một nam nhân.
Sắc mặt Trung Lộ đỏ bừng, chậm rãi gật đầu. Liệu Như Yên lạnh lùng quát.
Ngu muội, một nam tử bẩn thỉu có cái gì tốt? Tại sao lại có thể vì hắn mà bỏ đi tính mệnh của riêng mình? Sắc mặt Chung Lộ nóng lên, phản bác nói. Sao tỷ tỷ lại biết hắn không phải anh hùng định thiên lập địa? Liệu Như Yên hừ lạnh một tiếng. Ngay cả nữ nhân mình yêu đều không thể bảo vệ an toàn, làm sao có thể định thiên lập địa? Nếu thật sự hắn là một nam nhân tốt, sẽ không làm người cùng rơi vào khốn cảnh này. Nói tới đây, thật ra Liệu Như Yên không khỏi nhớ tới ma đầu ác độc kia. Tuy rằng ma đầu đáng trách, nhưng không thể phủ nhận hắn xác thực có chút khí phách. Thực lực không mạnh, nhưng vì đồ đệ yêu quý của mình, dĩ nhiên dám can đảm lại loi một mình xông vào Trạm Hồ Tông, càng dẫn theo Chu Triều Điệp ra ngoài. Riêng là phần can đảm này, không phải nam nhân bình thường có thể làm được. Tuy rằng hắn là người có tình có nghĩa, nhưng vẫn như cũ là một nam nhân đáng ghét. Sợ là tỷ tỷ chưa từng thực sự thích một nam nhân nào, có đúng hay không? Chung Lộ nhìn Liệu Như Yên hỏi. Liệu Như Yên đỏ mặt, ánh mắt có chút né tránh. Chuyện này không quan trọng. Nếu như người muốn sống, nhanh chóng đưa tay cho ta. Nàng thân là phó tông chủ Trạm Hồn Tông, thực lực cao thâm, tự nhiên là cần gia tăng thời gian tu luyện. Làm sao có thời gian đi suy nghĩ tới việc tình yêu của nữ nhân? Hưởng chi nam nhân trên thế gian này là có mấy người có thể lọt vào mắt xanh của nàng chứ? Thực lực cao hơn nàng đều đã cả là một đống tuổi rồi, đủ để làm gia gia mình. Tuổi tác không chênh lệch mấy so với nàng, thực lực lại quá thấp. Nếu như tỷ tỷ có thể thật lòng yêu một người, người sẽ rõ ràng cảm thụ của tiểu muội lúc này. Chung Lộ chậm rãi lắc đầu như trước. Tự tìm đường chết sao? Liệu Như Yên bực tức, không biết nhét vào đâu. Nàng dĩ nhiên không cảm kích, thật sự là chẳng biết tại sao. Cố tình mặc kệ chuyện phiền toái này, nhưng Liệu Như Yên là không thể mở trừng mắt nhìn cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc này chết tại nơi đây. Chỉ có dùng sức mạnh rồi. Nếu như cứu nàng lên, nàng còn muốn tìm cái chết, vậy thì mặc kệ nàng đi. Chính mình tuy rằng có lòng tốt, nhưng lại không tới trình độ làm mất lý trí. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Liệu Như Yên làm ra quyết định, lập tức đưa tay, hóa thành hàng vạn hàng ngàn thủ ảnh đánh về phía Chung Lộ. Trong ảnh thủ là tuyệt kỹ thành danh của Liệu Như Yên. Tay vừa vùng ra, bỗng nhiên hóa thành vạn ngàn tư thái, giống như Quan Âm nghìn tay đập tới trước mặt Chung Lộ. Không nói, thực lực của Chung Lộ không thể chống lại Liệu Như Yên. Lúc này càng rơi vào trong đầm lầy, nên không thể né tránh, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn đối phương chộp vào trên đầu mình. Không nên! Chung Lộ vội vàng hồ to, nàng biết rõ huyền diệu của đầm lầy này. Đối phương có lòng tốt cứu người thì không sai, nhưng cách làm này chỉ khiến cho sự tình trở nên phiền phức hơn mà thôi. Liệu Như Yên đổi lại, không thèm quan tâm tiếng hô của nàng. Cánh tay giống như vô duyên dài thêm một chút, nguyên bản không chạm tới Chung Lộ. Nhưng tại trong một mảnh ảo ảnh, Chung Lộ vẫn cảm giác bờ vai mình bị bắt được. Lập tức từ trên tay kia truyền đến một cổ lực đạo. Cùng lúc đó, dưới lòng bàn chân truyền đến một cổ hấp lực. Không chỉ trung hòa lực đạo của Liệu Như Yên, ngược lại còn kéo Chung Lộ xuống một khoảng cách. Vị trí Liệu Như Yên đứng vốn là cách Chung Lộ có chút xa, để có thể bắt được nàng. Lúc này có thể nói Liệu Như Yên như một miếng băng mỏng trên sông, hai chân đứng chênh vênh trên bờ. Nếu như sự tình phát triển đúng như kế hoạch của nàng, thì cũng bình an vô sự. Đơn giản chính là để nàng cứu Chung Lộ ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vừa dùng lực, thân thể đối phương liền chìm xuống, khiến cho bàn chân Liệu Như Yên bất ổn, hồ to một tiếng, duyên dáng liền ngã vào trong đầm lầy. Không hổ là cao thủ linh giai thượng phẩm, phản ứng mau lẹ tới chân nào. Chỉ thấy Liệu Như Yên vội vàng buông ra Chung Lộ, đường theo lực đạo thân thể hướng về phía trước, giống như quỷ mị bay tới phía trên đầm lầy. Hai chân dậm trên mặt nước đầm lầy, vội vàng điểm một chút. Thân thể rung động giống như mang theo vài giọt nước, giống như chim yến liền muốn vượt qua phiến đầm lầy này. Chương 1166. Vừa sờ vừa cắn. Nhưng đường đường Liệu phó tông chủ hiển nhiên đánh giá thấp chỗ quỷ dị của đầm lầy nơi đây. Hai chân vừa chạm vào đầm lầy, làm sao còn có thể chạy ra ngoài? Chờ đến lúc Liệu Như Yên cảm thấy không thích hợp thì đã muộn rồi. Dưới hai chân truyền đến lực hút kịch liệt. Lực hút này cũng không mạnh, nhưng đủ để trung hòa lực đạo mà bàn chân Liễu Như Yên vừa mượn, dẫn đến hai chân nàng gắt gao dính trên mặt nước. Hết lần này tới lần khác, tốc độ của nàng lại cực nhanh, thân thể toàn thân còn đang bay về phía trước. Tình huống này tạo nên một loại hiện tượng, đó là giống như lúc Liễu Như Yên đang vội vàng chạy bị người ta ngáng chân, liền ngã sấp mặt xuống đầm lầy. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất như dừng lại. Mặt cười của Liễu Như Yên tràn đầy thần tình kinh ngạc. Hiển nhiên nàng trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống ly kỳ như thế này. Nói như thế nào, nàng cũng là một linh giai thượng phẩm, đứng ở đỉnh của thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong tình huống này lại không có biện pháp gì. Là một nữ tử, ai đều không thích chân diện. Đầm lầy đục ngầu trước mặt, gần trong gang tấc. Mắt thấy sẽ tiếp xúc, thậm chí Liễu Như Yên có thể tưởng tượng đến mình biến thân thành bù nhìn bằng đất. Tưởng tượng này để nàng không nhìn được mà sợ run người. Hầu như là do phản xạ có điều kiện, Liễu Như Yên nhanh chóng nhắm lại hai mắt, ngừng thở, chỉ chờ thời khắc mình và mặt đầm lầy tiếp xúc với nhau. Nhưng mà vào lúc này trong đầm lầy cũng nổi lên dị biến. Một cái miệng rộng đột nhiên hé ra, trồi lên từ dưới đầm lầy. Ngay sau đó, một mặt người hiện ra, trên mặt tràn đầy bụn nhạo, làm cho người ta không rõ hình dáng. Khi cái mặt đó vừa thoát ra từ đầm lầy, chuẩn bị hô hấp một hơi thật sâu, giống như nghênh đón một sinh mệnh mới. Nhưng mà vừa hít vào, căn bản không hít được không khí. Thay vào đó là một ngụm cắn vào trên một nửa cung tròn mềm mại, no đủ. Một tiếng nghi hoặc vang lên. Lại một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, đồng thời cũng vang lên. Ngược vọng vừa gặp phải chuyện này, phản ứng của Liễu Như Yên tương đương khá nhanh. Trên ngực mặc dù đau đớn dị thường, nhưng phản phất dường như rơm ra, bắt được người cứu mạng. Hai tay vội vàng ôm lấy đầu của thân thể bên dưới. Đừng, đừng! Một chuỗi âm thanh khó chịu mơ hồ truyền đến từ phía dưới. Nghe đến âm thanh kia, rõ ràng là âm thanh của một nam tử. Sắc mặt Liễu Như Yên bỗng trở nên trắng bệch. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, chủ nhân của cái đầu kia dĩ nhiên bày ra một thủ đoạn tư thế giơ lên trời, nắm chặt bộ ngực no đủ của mình. Không chỉ có như vậy, hắn còn dùng lực mà nhéo nhéo. Giờ khắc này Liễu Như Yên ngay cả lòng muốn chết thì đều có. Đường Phong cùng cảm giác ù ù cà cà. Khi hắn không còn hy vọng được Linh Kiếp Nhan cứu trợ, hắn cũng cho rằng lần này chắc chắn tiêu tùng rồi. Nhưng sau một khắc là nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Chung Lộ. Mặc dù tìm được phương pháp thoát khỏi tình huống này, nhưng mình đã rơi vào trong đầm lầy. Dù sao đi nữa đều đã chìm xuống. Đơn giản tiếp tục điều tra xem dưới đáy đầm lầy rốt cuộc là các bảo bối gì. Ôm chủ ý này, Đường Phong vẫn đứng tại dưới đáy đầm lầy. Phương pháp bệ khí trước kia hắn đã học qua. Hưởng chi thực lực tới trình độ như thế này, một thời nửa khắc không hô hấp thì cũng không chết được. Chính vì tài cao mật lớn, Đường Phong liền lục lọi dưới đáy hồ một lúc lâu. Nhưng bởi vì không thể dùng mắt để điều tra, nên chỗ đều gặp phải trắc trở, căn bản không có thu hoạch. Để tránh Chung Lộ và Linh Khiếp Nhan lo lắng như quá mức, Đường Phong chỉ có thể dùng phương pháp theo như lời Chung Lộ để chạy trốn lên, chuẩn bị thông báo trước cho các nàng, rồi làm ra dự định tiếp theo. Thời gian dài như vậy không hô hấp, cho nên lúc Đường Phong trồi lên khỏi mặt đầm lầy, tự nhiên bày ra một tư thế ngửa mặt lên trời, chỉ chờ lộ ra bộ mặt liền thở một bầu không khí mới mẻ. Vậy mà lúc trồi lên còn không đợi hắn kịp mở mắt, chính mình vậy mà cắn vào một người. Trên thứ gì đó còn có chút làm cho người ta mê luyến, cũng có mùi vị quen thuộc, thậm chí còn mang theo một tia mùi thơm nhàn nhạt. Bên tai truyền tới tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, trong nháy mắt Đường Phong biết chính mình cắn ở chỗ nào rồi. Một ngụm này thật sự có chút không đạo đức. Bất quá trong tiềm thức, Đường Phong chỉ cho rằng mình cắn và Chung Lộ, trong lòng không khỏi có chút thương yêu. Nếu không có chuyện kế tiếp xảy ra, chung quy chuyện này cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nhưng sau một khắc, Đường Phong liền cảm thấy đầu mình bị một đôi tay gắt gao ôm lấy. Chính mình còn không thể thoát ly chỗ no đủ kia, ngược lại còn gắn chặt thêm cùng nhau. Miệng mũi, tất cả đều là hương vị ngọt ngào, nhộn nhạo, làm cho tâm thần say đắm. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể đưa tay để bắt. Hành động này quá không có đạo đức rồi. Không hiểu mà xui quỷ khiến như thế nào, Đường Phong còn cố ý nhéo nhéo, muốn dùng ngôn ngữ tứ chi nhắn nhủ cho Chung Lộ tin tức rằng yên tâm đi, không có việc gì. Việc này phát sinh cực nhanh, nhiều nhất bất quá là 2-3 hơi thở mà thôi, để Chung Lộ đứng một bên nhìn ngây người.
Công tử à!
Chờ lúc Chung Lộ kịp thời phản ứng, không khỏi bàn phần mừng rỡ gọi ra tiếng. Nghe thấy thanh âm này, chân mày Đường Phong cau lại. Rõ ràng Chung Lộ đứng bên cạnh mình, cách đó không xa. Mà nếu quả thật là như vậy, vậy thì người ôm chặt đầu mình, không chịu buông tay là ai đây? Chẳng lẽ là Lệnh Khiếp Nhan? Dưới sự nghi hoặc, Đường Phong nhanh chóng đưa mặt nhìn qua. Nhân cơ hội hít thở một ngụm, đồng thời cố sức lấy hai tay, đưa người trên đầu mình bế xuống.
Nha đầu, người quá nghịch ngợm rồi.
Đường Phong một mặt buông ra đối phương, một mặt cười khổ một tiếng. Mà khi hắn đưa mắt nhìn rõ khuôn mặt của người này, dáng tươi cười trên mặt nhất thời trở nên cứng ngắc. Vẻ mặt lúc này của Đường Phong có thể nói là vạn phần đặc sắc. Mới từ trong bụng nhào dưới đầm lầy đi ra, trên mặt đầy cáu bẩn, ngay cả trên tóc tất cả đều là nước bùn, diện mạo toàn thân vốn cũng đầy bụng nhào, nhưng bởi vì ma sát trên bộ ngực của nữ nhân một trận, hiện tại trở nên phi thường sạch sẽ, nhìn qua giống như một trò đùa khôi hài. Những nét mặt kia lúc xanh lúc trắng trông rất xấu xí. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhân chính mình đặt ở đầm lầy không phải Linh Khiếp Nhan, mà là vị Liệu phó tổng chủ Liệu Như Yên truy sát mình bấy lâu nay. Giờ khắc này, thân thể mềm mại của Liệu phó tổng chủ rung lên từng đợt giống như chứng co giật. Nét mặt cười kia hiện ra một mảnh tro tàn, sát khí tràn đầy. Trong ánh mắt, nhìn Đường Phong mang theo sát khí lạnh lạnh và sỉ nhục, tràn ngập huyết lệ. Không chỉ như vậy, Đường Phong còn nhạy cảm phát hiện chỗ khóe mắt nàng dần dần có vết tích ướt át. Thân thể Liệu Như Yên chậm rãi chìm xuống dưới đầm lầy, nhưng nàng cũng mặc kệ không quan tâm, chỉ vô cùng căm hận nhìn chằm chằm Đường Phong. Bộ ngực no đủ phập phồng bành trướng, cùng với bộ ngực phập phồng rõ ràng có thể nghe được tiếng hít thở rùng rùng của nàng ta. Liệu Như Yên mới chậm rãi thở ra một ngụm khí tức mang theo tiết tấu rõ ràng. Đây là biểu hiện của một người đang phẫn nộ tới mức tận cùng. Ngay cả hô hấp của bản thân đều không thể nào khống chế. Mặc dù lúc trước tin tức Đường Phong chém giết hai đệ tử chân truyền của nàng truyền vào trong tai, nàng cũng không phẫn nộ đến như vậy. Thế nhưng hôm nay, Liệu Như Yên cảm giác phẫn nộ của mình sắp nổ tung rồi. Lúc trước, mặt xuất hiện bộ mặt làm cho kẻ khác căm hận kia. Liệu Như Yên xiết bao hy vọng tất cả những điều này không phải là sự thật. Mặc dù là sự thật, vì sao hết lần này tới lượt khác lại là cái nam nhân này? Nam nhân có thù không đội trời chung đối với mình. Bộ ngực bên trái của mình còn lưu lại hô hấp ấm áp của nam nhân này. Thì nhiệt độ kia làm cho người ta chán ghét, làm cho buồn nôn. Ngực bên phải thì bị hắn hùng hăng nắm chặt. Mặc dù không đau nhất, nhưng làm cho mình cảm thấy một loại sỉ nhục không nói nên lời. Đường Phong lau nước bùn từ trên trán chảy xuống. Khóe miệng không nhìn được co quắp một chút, dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn Liệu Như Yên, cố gắng cười một tiếng. Thiền nhai hạ sự bất tương phùng, Liệu phó tổng chủ, đã lâu không thấy nha. Liệu Như Yên đột nhiên cười to một tiếng như bệnh thần kinh, đầu rụ xuống. Cho dù vậy, Đường Phong vẫn có thể cảm nhận được giữa sợi tóc kia có một con mắt đỏ sầm đang rình coi. Đó là hai tròng mắt tràn ngập giả tính. Đã là con mắt thuộc về dạ thú.
Lần này xong rồi. Vốn là đã có cựu oán cùng nữ nhân này, hôm nay lại làm ra loại chuyện như vậy, nàng còn có thể buông tha chính mình sao?
Ma đầu! Thanh âm Liệu Như Yên rất nhẹ, nhẹ tới mức không tỉ mỉ lắng nghe, thậm chí không nghe rõ ràng.
Nhận lấy cái chết đi!
Hai chữ cuối Liệu Như Yên nghiến răng nghiến lợi hồi lên. Tiếng là kia cắt xé tim gan. Giống như Đường Phong là người có mối thù giết cha với nàng. Lúc hồ lên, đồng thời một đôi nhục chưởng lấy một tốc độ hoa mắt múa lên. Mỗi một chưởng đều mang theo thực lực linh giai thượng phẩm của Liệu Như Yên, hung mạnh đánh vào chỗ Đường Phong. Đây là một đôi nhục chưởng buông cướp lấy mạng người. Lúc này Liệu Như Yên không có nương tay.
Tá thi hoàng hồn. Đối mặt với công kích của cao thủ Đình Phong gần trong gang tấc, Đường Phong nào dám có chút sơ ý, trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, lấy ra thứ thần bên trường kiếm, lập tức tế ra một chiêu ngạo tuyết kiếm thế. Ngạo tuyết kiếm thế được thi triển bằng tá thi hoàng hồn, dưới sự công kích của cao thủ linh giai trung phẩm, chỉ chống đỡ không đến ba chiêu, liền phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, điều này không đại biểu Đường Phong thua, chỉ là hiện tại Liệu Như Yên dưới sự phẫn nộ toàn lực xuất thủ. Mỗi bộ kích đều có uy thế lớn lao,
chống đỡ không được cũng bình thường.
Liệu phó tổng châu à, người nghe ta giải thích đi.
Đường Phong một mặt giơ kiếm chống đỡ công kích của Liệu Như Yên, một mặt vội vàng hô to.
Ta không nghe.
Liệu Như Yên trả lời từ ít mà ý nhiều.
Đây là hiểu nhầm thôi, ta không ngờ ngươi sẽ hiện thân tại nơi đây.
Đường Phong tiện tay vùng kiếm, ngăn cản nhục trường của Liệu Như Yên. Thế nhưng lực đạo bắn ngược lại, làm cho mình có chút lo lắng không yên.
Nếu sớm biết là ngươi,
đánh chết ta cũng không dám ra tay đối với ngươi. Lời này căn bản không có vấn đề gì, nhưng làm sao người ta có thể nghe? Quả nhiên Liệu Như Yên vừa nghe lời này, công kích phát ra càng trở nên hung mạnh hơn, khiến cho Đường Phong kêu khổ không thôi. Trong đầm lầy này so chiêu cùng một vị cao thủ linh giai thượng phẩm, căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể lấy chiêu đối chiêu. Cứ tiếp tục như thế này, chính mình chắc chắn sẽ thất bại, trừ phi vận dụng ngự thần. Nhưng việc ngày hôm nay chính mình cũng có sai. Đường Phong có thể lý giải phẫn nộ hiện tại của Liệu Như Yên, làm sao lại điên cuồng đến trình độ như thế này. Tuy nói mình và nàng có thù hận, nhưng Liệu Như Yên hiện tại chỉ là phát tiết phẫn nộ và căm hận riêng của nữ nhân thôi.
Lộ Nhi, nàng tránh ra.
Đường Phong một mặt ra sức chống đỡ công kích của Liệu Như Yên, một mặt hô hào Trung Lộ đang đứng bên cạnh, chân tay luôn cuống chẳng biết làm gì. Để tránh thương tổn đến Trung Lộ, Đường Phong vẫn không thể nào đánh hết mình. Trung Lộ gần đầu, vội vàng chạy ra đầm lầy. Trung Lộ vừa đi, Đường Phong liền yên lòng không ít. Ít nhất hiện tại mình không phải lo lắng sẽ ngộ thương tới nàng.
Liệu phó tổng chủ, Liệu cô nương, ngươi bình tĩnh một chút đi, để cho ta nói hết lời đi.
Đừng mơ dùng miệng lừa ta, hôm nay không phải người chết thì ta mất mạng.
Liệu Như Yên đánh như điên, làm sao nghe lời giải thích của Đường Phong chứ? Bất quá, lời này vừa ra khỏi miệng, động tác của Liệu Như Yên cũng dừng lại, trên mặt không khỏi bay lên một tia ửng đỏ, đột nhiên lại trở nên trắng bệch. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được lời nói kia của mình có hai tầng ý tứ. Đường Phong vừa mới dùng miệng chiếm tiện nghi của ngực nàng, chẳng phải chính là dùng miệng để làm sao?
Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi đánh tiếp sẽ chìm xuống.
Đường Phong giờ khóc giờ cười, dứt lời cũng không đón chiêu, chỉ lặng lặng nhìn Liệu Như Yên. Cho tới lúc này, Liệu Như Yên mới nhận ra điểm này. Đang trong đồng lầy, đang lại tấn công hung mạnh như vậy, tốc độ chìm vào có thể nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại toàn thân đã có hơn một nửa chìm vào trong đầm lầy, chỉ lộ ra bộ ngực tới đầu. Đánh ra thêm hai chiêu, Liệu Như Yên chỉ còn một cái đầu ở trên đầm lầy. Cảnh tượng lúc này uy lực chiêu thức của nàng không khỏi giảm đi. Không biết dưới đầm lầy có huyền diệu gì, bất luận dùng lực như thế nào đều bị một cổ lực đạo ngược lại hóa giải mất. Chấp ảnh thủ của Liệu Như Yên vô cùng uy lực, nhưng mỗi khi đánh ra một chưởng còn không đánh đến trước mặt Đường Phong, liền bị đầm lầy dễ dàng hóa giải thành vô hình. Chờ đánh tới trên người Đường Phong rồi, chỉ nhẹ nhàng đấm bóp một chút mà thôi, đâu còn lực sát thương gì. Cho nên Đường Phong căn bản không cần tiếp tục ra tay, chỉ nhìn nàng làm trò đùa. Dần dần thân sắc Liệu Như Yên trở nên có chút hoảng loạn. Đầm lầy đã ngập qua cằm của nàng rồi, mắt thấy toàn thân sẽ phải chìm xuống. Dưới thời khắc sinh mệnh bị uy hiếp, Liệu Như Yên thầm nghĩ để thân nhảy lên, vậy mà không nhảy còn tốt. Động tác này vừa làm nàng chìm xuống càng thêm nhanh hơn.
Chương 1167, chờ khóc.
Kỳ thật, muốn thoát vây thật sự rất đơn giản, chỉ cần chìm mạnh xuống là được. Nhưng bất luận một người nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, sợ rằng sẽ không làm ra lựa chọn này. Dù sao bản năng buông sống của con người sẽ làm ra cử động chính xác. Nhưng hết lần này tới lượt khác, cử động nhìn như chính xác đó mới là lỗi chết người. Chỉ có người giống như Trung Lộ, trong thầm mang theo ý muốn chết, mới có cơ hội phát hiện ra chỗ ảo diệu của đầm lầy.
Ta thành quỷ cũng sẽ không bao giờ tha cho ngươi.
Trước khi Liệu Như Yên chìm vào trong đầm lầy, còn tàn bạo nguyện rủ Đường Phong. Chợt đầm lầy thoát ra mấy bọt khí, phó tổng chủ Trạm Hồn Tông liền không thấy hình bóng.
Công tử à!
Trung Lộ khẩn trương, tuy rằng nàng biết Liệu Như Yên và Đường Phong có một chút thù oán riêng tư. Nhưng dù sao bản thân Liệu Như Yên cũng không phải người xấu. Nếu vừa nói nàng là người xấu, vừa rồi nàng đã không ra tay cứu Trung Lộ.
Ta biết.
Đường Phong gật đầu, nguyên bản hắn sẽ không dự định để Liệu Như Yên bị chết.
đi lại trong giang hồ, khoái ý ân cừu. Đường Phong giết hai đệ tử của Liễu Như Yên, nàng muốn giết Đường Phong cũng là đạo lý hiển nhiên. Chỉ là sau nhiều lần giao thủ, Đường Phong phát hiện nữ tử này không đê tiện giống như người của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia. Hơn nữa hôm nay Cổ gia lâm vào đại nạn, nếu như Trầm Hồn Tông có thể ra tay giúp đỡ, không thể nghi ngờ sẽ hóa giải cục diện trước mắt. Liễu Như Yên không thể chết ở nơi đây, bằng không bên phía Trầm Hồn Tông sẽ không có người có thể đứng ra nói chuyện cho mình. Hưởng chi trong lòng Đường Phong cũng có chút hổ thẹn. Mặc dù Liễu Như Yên không phải thiếu nữ, nhưng thân thể vẫn luôn trong sạch. Chính mình lại cắn vào ngực nàng, thật sự là có chút không đúng, khiến nàng tức giận cũng là đáng tội. Về công về tư, Đường Phong đều cảm thấy nên giúp Liễu Như Yên một lần. Vừa nghĩ tới đây, Đường Phong liền đưa tay chụp vào chỗ Liễu Như Yên chìm xuống. May là nàng chìm không lâu, để Đường Phong thuận lợi bắt được nàng. Hùng hăng ấn nàng xuống, toàn thân Liễu Như Yên lại vọt mạnh ra, thò đầu lên. Lực đạo này của Đường Phong dùng cực kỳ tinh chuẩn, có bảo bối vô danh dưới đầm lầy quay phá, cho nên Liễu Như Yên căn bản không thấy được phương thức đường nào Đường Phong dùng, chỉ nghĩ rằng hắn túm mình đi lên. Đối mặt ơn cứu mạng này, Liễu Như Yên không thấy cảm kích, trong nháy mắt khi lộ đầu ra liền công kích về phía Đường Phong. Chỉ là đôi tay của nàng còn đang dưới đầm lầy, chiêu thức đánh ra làm sao có uy lực được. Đường Phong bất đắc dĩ nhìn nàng, vì cao thủ linh giai thường phẩm đứng đầu lúc này giống như nàng dâu nhỏ gặp chuyện oan ức, xuất trận lùng tung để phát tiết ức trong lòng của chính mình. Đánh đi đánh lại, Liễu Như Yên lại chìm xuống dưới. Ai? Đường Phong lắc đầu, lần lượt kéo nàng để cho đầu nàng lộ ra ngoài. Lúc này Liễu Như Yên thông minh hơn, lau đi nước bùn trên mặt, hít sâu không khí mới, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đường Phong. Còn đánh sao? Đường Phong nghiêng đầu hỏi. Lời này không hỏi còn tốt, vừa hỏi ra Liễu Như Yên liền điên cuồng. Không giết ngươi, ta thể không làm ngươi. Tiếp tục công kích, Liễu Phó Thôn Chủ lại nhanh chóng chìm xuống dưới. Lúc này Đường Phong cố ý đợi một lúc lâu mới mang nàng ra ngoài. Hiện tại nữ nhân này bị phẫn nộ và sỉ nhục điều khiển, không có biện pháp nói rõ ràng cho nàng hiểu, chỉ để nàng cảm nhận một chút uy hiếp của tử vong, để cho cơn tức này vơi đi thì mới được. Vậy mà lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, Liễu Như Yên không tiếp tục công kích Đường Phong, ngược lại lặng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý nước bùn xẹt qua gương mặt chảy xuống, tuyệt vọng nhìn Đường Phong, đột nhiên nghẹn ngào hai bờ vai rung rẩy. Khóc ư? Âm thanh tuy nhỏ nhưng xác thực là nàng đang khóc. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, 10 người sợ rằng có 9 người rưỡi không tin. Đường đường phó tổng chủ Trạm Hồn Tông, cao thủ linh giai thượng phẩm như Liễu Như Yên, dĩ nhiên lại khóc lóc. Tình cảnh này giống như tiểu hài bị bắt nạt quá nhiều, thật sự không nín được ủy khuất trong lòng, dường như phải cần nước mắt đến làm cho nó giảm bớt. Trong lòng Đường Phong tràn đầy một loại thư vị lạ lùng, Chung Lộ ở một bên vội vàng an ủi. Vị tỷ tỷ này không phải công tử cố ý khinh bạc ngươi, sự tình đột nhiên phát sinh, ngươi có thể tha thứ cho hắn một lần được không? Nếu còn cậu an khí gì, cứ trút giận lên người bùi bùi đi, đừng đánh lên trên người công tử nhà ta. Không biết Liễu Như Yên có nghe được lời nói của Chung Lộ hay không, nàng vươn tay lau một chút khóe mắt. Vừa lau, nguyên bản mặt cười phút chốc liền biến thành mặt mèo. Đường Phong thêm muốn cười, nhưng lúc này nào dám cười chứ, chỉ có thể đè xuống tiêu ý, nghiêm mặt đứng đắn nhìn Liễu Như Yên rồi mở miệng nói. Liễu cô nương, việc lần này là do lỗi của Đường mộ ta, nhưng xác thực là một hiểu nhầm, còn mong Liễu cô nương mình xét cho. Liễu Như Yên là một người thông minh, sao không nghĩ ra chuyện từ đầu tới cuối là do đâu? Tuy rằng nàng và Đường Phong có ân oán, nhưng nàng cũng biết nam tử được xưng là ma đầu này tính cách không hèn mọn. Nơi nói hắn đã sớm có kế hoạch mai phục ở đây để nhục nhã mình, điều đó là trăm triệu lần không có khả năng phát sinh. Xét cho cùng, chính mình tự làm tự chịu. Nếu như không phải mình chỉ theo ý muốn để cứu người, làm sao sẽ phát sinh loại việc xấu hổ này? Nhưng dù sao, hắn cũng là cựu nhân nhất hai đồ nhi của mình rồi, lại còn căng chính mình. Trong lòng Liễu Như Yên có một nỗi xấu hổ và tức giận, làm sao có thể đơn giản mà hóa giải chứ? Cho nên, mặc dù nàng suy nghĩ cẩn thận, việc ngày hôm nay cũng khó mà tiêu tan. Người tự chặt lấy một tay đi. Việc vừa rồi, ta coi như chưa từng phát sinh. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, lại khôi phục khí độ phó tổng chủ Trạm Hồn Tông. Đường Phong nghe được thì liền sừng sốt.
Tại sao? Yêu cầu này có chút không thể tưởng được, ép buộc quá đáng. Mặt Liệu Như Yên đỏ lên, rồi cưng răng nói.
Tay nào người véo ta, tay đó không thể nào giữ lại.
Lời nói tuy nhiên bá đạo, nhưng ngữ khí lại có chút khách. Nhưng ngữ khí lại không thấy chút khí phách nào. Hiển nhiên nàng cũng biết yêu cầu này không thể nào đáp ứng được. Nhưng không nói như vậy, lòng nàng sao có thể nhìn được đây? Đường Phong nở nụ cười. Liệu cô nương, cục diện trước mắt này hình như Đường Mộ chiếm thượng phong. Nếu như không phải Đường Phong, nhiều lần lôi Liệu Như Yên từ trong đầm lầy ra, hiện tại nàng đã chìm đến chỗ nào cũng không hay.
Thì tính sao?
Đôi mì thành tú của Liệu Như Yên ngừng lại.
Chẳng lẽ ba đầu Đường Phong danh chấn thiên hạ là đi ăn vùng không dám nhận ư?
Chương 1168, môi hở, răng lành. Đường Phong cảm thấy nhức đầu. Ta ăn cái gì? Lời này vừa nói ra, thì lại ho nhẹ một tiếng, sắc mặt mất tự nhiên nói. Dù sao đi nữa, yêu cầu này cô Liệu cô nương thứ lỗi cho, tại hạ không thể đáp ứng.
Vậy thì, người giết ta đi.
Thần sắc Liệu Như Yên thản nhiên, vẻ mặt hùng hồn chịu chết.
Ta không giết được ngươi. Lại bị người luận phiên nhục nhã, không có mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời này.
Vị tỷ tỷ này không được nói bất công như vậy nha. Người sống cái gì cũng có thể làm được. Người trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp như vậy, tội gì phải nghĩ như thế chứ?
Trung Lộ tin là thật, vội vàng an ủi.
Có thể để hắn chết trước mặt ta sao?
Liệu Như Yên hỏi lại. Trung Lộ ngẹn lời. Đường Phong kinh ngạc nhìn Liệu Như Yên, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Liệu Như Yên giận dữ quát.
Người cười cái gì chứ?
Đường Phong lắc đầu không nói, nhưng hắn đã nhìn ra. Liệu Như Yên không muốn chết. Nếu như thật sự nàng muốn chết, chỉ cần ra tay với mình là được. Như vậy nàng sẽ rơi vào trong đầm lầy. Nàng còn nói những lời này, khẳng định sẽ không còn tồn tại im muốn chết. Mọi người muốn nói nhiều lời vô ích như vậy. Cục diện hiện nay chỉ bất quá là vấn đề da mặt của nữ tử mà thôi. Nàng thật sự không thể hạ mình để hóa giải chuyện ngày hôm nay. Nếu thực sự là cựu nhân, Đường Phong lúc này khẳng định sẽ thừa cơ mà hãm hại. Ước gì Liệu Như Yên sớm chết, sớm siêu sinh. Nhưng Đường Phong không thể nào làm như vậy được.
Rốt cuộc, người cười cái gì chứ?
Liệu Như Yên thẹn quá hóa giận, trong tiếng cười kia ẩn chứa một loại ý tứ, đã hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng mình, thật sự làm cho nàng tức giận rồi. Liệu cô nương, hôm nay thiên hạ đối mặt một hồi kiếp nạn to lớn, không biết liệu cô nương có hứng thú nghe một chút không? Nếu như đã định đến suy nghĩ trong đầu của Liệu Như Yên, hiện tại tự nhiên nhanh chóng tìm ra một lối thoát cho nàng. Chuyện ngày hôm nay liền có thể hóa giải rồi, mà tai nạn cổ gia phải đối mặt chính là lối thoát tốt nhất.
Kiếp nạn lớn của thiên hạ.
Liệu Như Yên cười nhạt.
Chỉ cần mang đầu người chết đi, ngày đó thiên hạ liền thái bình rồi.
Đường Phong cũng không có tức giận. Dù sao đi nữa, thế nhân đều cho rằng mình là ma đầu. Không chỉ mình nàng, liền không để ý mà mở miệng nói.
Xem ra, phòng phó tổ chủ cũng không nói cho người nghe chuyện trong dị bảo điện rồi.
Chuyện gì? Trong dị bảo điện đã xảy ra chuyện gì?
Liệu Như Yên thấy thần sắc Đường Phong nghiêm trọng, không giống ăn nói linh tinh, không khỏi cẩn thận lắng nghe.
Trong dị bảo điện, Chiến gia liên hợp cùng Tư Đồ Thế gia vây chiến cao thủ cổ gia. Đám người cổ gia gặp tai họa ngập đầu.
Liệu Như Yên không khỏi xúc động.
Làm sao có thể chứ?
Đường Phong hỏi lại.
Vì sao lại không thể chứ?
Liệu Như Yên nói. Tuy rằng Chiến gia là thế lực lớn nhất, nhưng không tới mức đột nhiên ra tay với cổ gia. Tuy nói có Tư Đồ Thế gia giúp đỡ, nhưng điều này không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ tình trạng yên ổn của bốn thế lực lớn trăm năm qua. Loại tình huống này mặc dù là Chiến gia cũng không có hy vọng thấy.
Nếu như đã chuẩn bị tốt kế hoạch thì sao?
Đường Phong khẽ cười.
Từ 100 năm trước đã có kế hoạch tốt, chỉ cần dứt hết toàn bộ tình anh của cổ gia trong hư thiên điện. Liệu cô nương có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc này phát sinh?
Thần sắc Liệu Như Yên biến đổi, đôi mi thành tú nhíu chặt. Tự suy xét đạo lý trong đó, lấy cảm giác tin tưởng khi ngồi ở địa vị cao, tự nhiên không nhìn thấu mấu chốt trong đó.
nhưng lời này do Đường Phong nói ra, làm sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng chứ? Nhìn ra nghi ngờ vô căn cứ của Liễu Như Yên, Đường Phong nói.
100 năm trước, thế lực ở Tây Linh ngã xuống. Nói vậy, liệu cô nương cũng có nghe thấy, đúng hay không?
Liễu Như Yên dừng mắt nhìn Đường Phong, thân thể bỗng nhiên rung lên.
Ý của ngươi là...
Điều ta muốn nói ra là ý nghĩ trong lòng của Liễu cô nương lúc này đây. Liễu Như Yên ý thức được mức nghiêm trọng của sự việc. 100 năm trước, Đoàn gia ở Tây Linh ngã xuống, bốn thế lực lớn tự nhiên biết một ít bí mật trong đó. Chỉ bất quá, Đoàn gia đã ngã xuống rồi thì đành thôi. Ngay cả có nghi ngờ cũng không có lý do nhúng tay đi quản chuyện này. Nhưng hôm nay trải qua 100 năm, dĩ nhiên Chiến gia lại bắt đầu ra tay với Cổ gia. Dấu hiệu này cũng qua khéo léo mà trùng hợp. Nếu như quả thật đây là kế hoạch đã được sắp xếp tốt từ trước, tình ảnh của Cổ gia trong Hư Thiên Điện toàn bộ bị bắt hết. Thế lực bài danh thứ ba kia tuyệt đối sẽ dầm vào vết xe đổ của Đoàn gia. Thế lực trong thiên hạ, lợi ích lợi làm trọng. Nếu thật sự Cổ gia thật sự xuống dốc, vậy thì cũng không ai vì gia tộc này mà đứng ra. Đừng xem hiện tại, Trạm Hồn Tông và Cổ gia cũng có chút giao tình, nhưng trong đó cũng không thiếu ma sát. Một phần giao tình này thành lập dựa trên số lượng cao thủ đông đảo của Cổ gia mà thôi. Một khi số cao thủ này không còn, giao tình cũng sẽ mất theo. Trong bốn thế lực lớn, Tư Đồ Thế gia bị Chiến gia như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Nếu như Cổ gia không còn, Trạm Hồn Tông cũng là một cây cột chẳng chống vững được. Tới lúc đó thiên hạ to lớn liền chuyển tất thành địa bàn của Chiến gia. Đó là môi hở răng lành.
Người là ma đầu, làm sao ta có thể tin ngươi?
Trong lòng Liễu Như Yên có một tia cảnh giác. Thật sự chuyện tình Đường Phong nói ra quá mức chấn động. Nàng đã dừng lại ở trong Hư Thiên Điện không biết bao lâu, nhưng cho tới hôm nay vẫn không thấy dấu hiệu gì. Một khi có chuyện lớn xảy ra, chung quy phải có một chút gió thổi cỏ lay.
Phòng phó tôn chủ, phòng tiểu thiên của Quý Tông lúc đó cũng có mặt. Chỉ bất quá phòng phó tôn chủ không chịu đếm xỉa đến, không để ý tới khó khăn của Cổ gia mà thôi.
Đường Phong nói, nếu như Liễu cô nương không tin, có thể tìm đến chỗ phòng phó tôn chủ hỏi. Thật hay giả, vừa hỏi liền biết.
Ánh mắt của người này quá nồng cạn, ngu xuẩn rồi.
Liễu Như Yên cắn chặt răng trắng, hiện tại nàng mơ hồ có chút tin tưởng lời nói của Đường Phong. Dù sao hắn đưa chuyện này ra nói dối, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Chỉ bất quá phòng tiểu thiên không quản chuyện tình trong dị bảo điện, cũng đành thôi đi. Ngay cả một chút tin tức cũng không chịu nhắn nhủ qua đây, thật sự quá không có năng lực. Lẽ nào hắn không nghĩ ra Cổ gia không tồn tại sẽ ảnh hưởng tới Trạm Hồn Tông như thế nào sao?
Nói cùng chỉ tới đó, liệu cô nương phải làm thế nào đây?
Đường Phong hỏi.
Gì chứ?
Liệu Như Yên sừng sốt một chút.
Ta đang hỏi ngươi, ngươi còn muốn tìm chết hay sao? Nếu như muốn, tại hạ có thể giúp đỡ ngươi. Giết người bớt quá, cúi đầu xuống đất, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái.
Đường Phong nghiêm trang.
Ngươi dám ư?
Liệu Như Yên tức giận, bỗng nhiên nghĩ tới thù oán giữa mình và ma đầu còn chưa có giải quyết. Nghĩ lại một màn vừa rồi, phó tổng chủ trở nên run rẩy. Chẳng lẽ đây là kế hoàng bình của hắn ư? Cô y nói lên làm nhờ lực chú ý của mình sao? Trong lòng Liễu Như Yên suy đoán. Hít sâu một hơi, Liễu Như Yên lạnh lùng nói.
Mối thù ngày hôm nay ta sẽ nhớ. Đợi tới lúc rảnh rỗi, ta sẽ lấy đầu của người đi.
Tài hạ xin đợi.
Đường Phong khẽ cười một tiếng.
Để ta đi lên.
Thần sắc Liễu Như Yên có chút hơi mất tự nhiên. Cậu trước còn nói độc địa muốn lấy tính mệnh của người ta, hiện tại lại cầu xin người ta mang mình lên rồi. Điều này thật sự là quá mất mặt. Bất quá, đầm lầy này có chút cổ quay quá mức. Cho tới bây giờ, nàng cũng không rõ ràng làm sao chung lộ, đơn giản mà nhảy ra được. Cùng Đường Phong nói chuyện một lúc, nàng lại chìm vào rất nhiều. Lúc này nước bùn đã ngập qua cổ. Đường Phong vỗ đầu.
Nơi đây thật không phải là nơi để nói chuyện.
Lập tức bàn tay giấn một cái, kéo Liễu Như Yên qua đây.
Ngươi định làm gì?
Liễu Như Yên phi thường cảnh giác, bày ra một dáng vẻ chuẩn bị phòng vệ. Mặc dù trong bùn nước nhưng hai người rất gần nhau, có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể trên người của đối phương. Ấm áp này để toàn thân Liễu Như Yên như cứng ngắc, không thể động đậy.
Mà người đi ra.
Vẻ mặt Đường Phong rất tự nhiên. Còn thần Liễu cô nương ôm chặt tài hạ. Đầm lầy này rất quỷ dị, phải cần một ít kỳ xào
mới có thể lên trên được. Trong quá trình này, ta không có biện pháp bảo vệ tốt cho ngươi. Đường Phong nói chuyện rất giật gân, tuy Liệu Dư Yên rất nghi hoặc, nhưng cũng không có cách nào để cãi lại. Lập tức khẽ cắn môi, hai tay ôm eo Đường Phong trong nước bùn.
Ôm nhẹ thôi, ôm chặt, ta hơi đau.
Đường Phong nói một câu để cho mặt Liệu Dư Yên đỏ như máu. Không để cho nàng có cơ hội tức giận, thân thể Đường Phong mạnh mẽ ân xuống. Một cỗ lực đạo ngược lên truyền ra, đưa hai người Đường Phong và Liệu Dư Yên hướng về phía bên trên. Chỉ trong chớp mắt, vụn bụng vây khốn cao thủ lên giai thượng phẩm liền bị Đường Phong thoát ra rồi. Thân thể mạnh mẽ uống một cái giữa không trung, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bất quá không đợi Đường Phong kịp hồi phục tinh thần, Liệu Dư Yên bỗng nhiên vùng lên song trường, hóa ra hàng vạn lần hàng nghìn trường ảnh đánh vào trên ngực của Đường Phong. Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai bị đánh rớt vào trong đầm lầy.
Công tử à!
Trung Lộ vô cùng phẫn nộ, hồng tiên ba trường trên tay đánh về Liệu Dư Yên, lại bị Liệu Dư Yên dễ dàng hóa giải được, bắt chặt trên tay. Trung Lộ đưa tay lên đầu, mắt thấy sẽ gỡ xuống vân ảnh kim sai, vẻ mặt giận dữ, sát khí lan tràn. Đừng có động thủ. Đường Phong từ đầm lầy đi ra, lau đi nước bùn trên mặt. Liệu Dư Yên hơi lạnh một tiếng, buông ra trường tiên trên tay. Mắt lạnh trừng mắt nhìn Đường Phong, sát khí trong mắt bắt đầu khởi động. Nhưng một lát sau lại xoay người sang chỗ khác, vội vàng cao chạy xa bay, xa xa truyền lại một âm thanh. Một trường này chỉ là lãi mà thôi. Đường Phong lắc đầu cười khổ, xoa xoa bộ ngực, lần thứ hai từ đầm lầy đi lên.
Công tử à, người có bị làm sao không?
Trung Lộ yêu thương dìu đỡ hắn.
À, không có việc gì.
Đường Phong lắc đầu, Liệu Dư Yên biết mình mặc bảo giáp. Lúc đánh một trận ở đại hội đồ ma, bí mật này đã không còn là bí mật. Nhưng nàng vẫn như cũ đánh vào ngực mình. Hiển nhiên là chỉ phát tiết tức giận trong đầu mà thôi, cũng không muốn xử lý mình. Chính lúc đang nói chuyện, phương hướng Liệu Dư Yên biến mất lại truyền đến âm thanh quần áo bay phần phật. Một lát sau, vẻ mặt Liệu Phó Tôn Chủ như sương lạnh xuất hiện trước mắt Đường Phong và Trung Lộ. Đường Phong nhìn nàng.
Lạc đường sao?
Không. Liệu Dư Yên lạnh lùng đáp, hung ác nhìn Đường Phong.
Xảy ra việc ngày hôm nay, nếu như có nửa câu truyền ra ngoài, người nhất định phải chết.
Đó là đương nhiên, để cho Liệu cô nương sau này có thể tìm được một đức lang quân tốt, chắc chắn biện tài hạ sẽ kín như bưng. Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Liệu Dư Yên là có dấu hiệu bạo nổi, bất quá vẫn cố gắng nén xuống tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Đợi một lúc lâu, Đường Phong mới lẩm nhẩm, hẳn là sẽ không quay trở về đi. Trung Lộ nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh đầm lầy, yêu thương nói,
công tử à, mau lên đây đi.
Đường Phong gật đầu bay ra khỏi đầm lầy, đặt mông ngồi xuống đất, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn không ngớt. Hôm nay may mà ở đầm lầy đừng phải Liệu Dư Yên, nếu không sợ rằng sẽ có một hồi ác chiến. Lần trước Đường Phong và Liệu Dư Yên đã giao thủ, tốc độ nữ nhân này quá nhanh, nhanh tới mức chính mình đều không thể nào áp chế được nàng, một khi đánh lên tuyệt đối rất là khó xử. Bất quá cũng may mà Liệu Dư Yên xuất hiện, có thể xoay chuyển nguy cơ của cổ gia. Chỉ cần Liệu Dư Yên không ngốc, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một khi Trạm Hồn Tông cùng nhúng tay vào, Chiến gia và Tư Đồ Thế gia nghĩ muốn một ngụm nước chừng cổ gia sẽ không thể nào dễ dàng như vậy. Một khi chuyện này đã xảy ra, đánh nhau càng loạn thì càng tốt. Trung Lộ đang được sạch vết nước bùn trên người của Đường Phong, chính mình một thân dơ bẩn cũng không để ý hoàn cảnh ác liệt ở đầm lầy. Một khi rơi vào, cơ bản thành liền thành người đất. Cũng may trong mì ảnh không gian của Đường Phong còn chứa không ít nước trong, lập tức lấy ra hai người tắm rửa một phen. Thật sự không thuận tiện thay quần áo, chỉ có thể dùng công lực hòng khô. Hơn nữa thoạt nhìn mặc dù có chút phong trần mệt mỏi, nhưng so với toàn thân bùn đất thì còn tốt hơn nhiều. Liệu Dư Yên rời khỏi đầu tiên, tự nhiên không có phần đại ngộ này. Dáng vẻ của nàng nếu như để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ là sẽ cười vỡ bụng. Nghĩ tới điều đó, Đường Phong không khỏi bật cười ra tiếng. Đột nhiên là vô cùng hối hận, vội lên đầu mình.
Làm sao vậy chứ?
Trung Lộ đang sửa sang quần áo, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nghi ngờ.
Ai, quên hỏi nàng một việc rồi.
Đường Phong chép miệng. Trong Dị Bảo Điện thứ bảy, gặp phải Cổ Trường Phong đã từng nói qua. Cổ U Nguyệt mang theo Chu Tiểu Điệp đi vào Điện thứ tám,
cũng không biết liệu Dương Yên có nhìn thấy nàng hay không. Bất quá hiện tại, mọi người một nơi hối hận cũng không làm được gì. Trên lúc đang hối hận, thân thể Đường Phong mạnh mẽ chấn động, như bị định thần tại chỗ vậy.
Kết thúc phần 243 của bộ truyện Tiên Hiệp Vô Thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.